Lăng Thiên truyền thuyết, chương 457. Suy đoán bí ẩn, gocchuyenaudio.com. Ngọc bội hẳn là không có gian trá, cũng không phải là giả. Ngọc Mãn Lâu nhíu mày. Trước đó, chuyện tình liên quan tới khối ngọc bội này chính là bí mật lớn nhất của hai nhà chúng ta, ngay cả hình dạng của khối ngọc bội này, cùng đồ văn trên mặt có thể biết đến cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Ngoại trừ nhân vật trung tâm của hai nhà tuyệt đối không có người biết. Vừa nghe lời ấy, trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ cảm động, những lời này của Ngọc Mãn Lâu, nhìn như vô tâm mà nói như vậy, lại biểu lộ ra tín nhiệm lớn nhất của hắn đối với mọi người đang ngồi ở đây, không thể tự chủ được đều là sinh ra cảm kích tự nhiên. Đã như vậy, đã có thể thực sự là đánh giá không ra. Mọi người đồng thời nhíu mày, đau khổ suy tư. Có thể là bởi vì người kia nóng ruột cứu người, trong tay lại không có vật khác liền cầm ngọc bội này ném vội, mà hắn lại tuyệt không nghĩ tới ngọc bội này lại có thể bị gia chủ đoạt được, nhất thời dưới tình thế cấp bách lại không muốn bại lộ thân phận cho nên mới hủy diệt ngọc bội hay không? Mọi người thảo luận một hồi lâu cũng hiểu được tình huống hiện tại cũng chỉ có một cái suy đoán này tựa hồ có thể chấp nhận được, không khỏi đều gật. Nhưng bất luận như thế nào, mọi người cũng khẳng định một điểm. Đó chính là hành động tối ngày hôm nay tất nhiên là Thủy gia làm chủ. Điểm này tin rằng đã không thể nghi ngờ, từ Ngọc Mãn Lâu cho đến những người khác không ai hoài nghi cái suy đoán này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, đối với hành vi đê tiện của Thủy gia chửi bới không ngừng, nhất là đối với việc Thủy gia lại có thể thuê đệ nhất lâu tới cùng Ngọc gia đối nghịch càng căm thù đến tận xương tủy. Mọi người đang hăng say mắng, đột nhiên một người nói. Gia chủ, đệ nhất lâu có thể chính là do Thủy gia thành lập hay không? Nếu là thế lực thông thường, nào có lá gan lớn như vậy dám đối nghịch cùng Ngọc gia chúng ta. Tuy nói sát thủ cầm tiền làm việc nhưng ngay cả bắt được tiền cũng phải có mạng mới tiêu được. Tổ chức sát thủ bình thường, cho dù cường thịnh đến đâu, cũng không đáng vì mấy lượng bạc mà đắc tội Ngọc gia chứ. Suy luận lớn mật này vừa ra, mọi người nhất thời im lặng như tờ. Nguyên nhân này mọi người nghị luận một hồi lâu, lại chưa bao giờ hướng tới trên mặt này nghĩ tới. Mỗi người đều là đem đệ nhất lâu thành một tồn tại đơn độc mà đối đãi, không nghĩ khác đơn giản là danh khí của đệ nhất lâu mấy năm gần đây thật sự là quá mức vang dội. Tất cả mọi người không muốn tin rằng Thủy gia lại có thể đào tạo ra được lực lượng cường đại như vậy, mà Thủy gia có được đệ nhất lâu thực lực tất khó có thể dùng tiêu chuẩn đã biết trước mắt mà chuẩn bị tiến hành bình định. Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, có điều là, ngay trước một khắc triệu tập mọi người tới nghị sự ta đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng này, lại có thể đem tất cả các chỗ không hợp lý lúc trước cùng liên hệ với nhau, thậm chí là rõ ràng rành mạch. Ngọc Mãn Lâu nói, mọi người khom người nói, xin gia chủ chỉ giáo, chúng ta, không, hẳn là ta, lúc đó ta có lẽ là quá mức chắc chắn phải vậy, hắc y nhân kia chưa hẳn đã là lâu chủ đệ nhất lâu trong truyền thuyết cũng nên. Ngọc Mãn Lâu nói, điều này sao có thể, nếu như không phải lâu chủ đệ nhất lâu, có được ẩn nặc thuật tinh xảo như vậy, hầu như giấu giếm. gocchuyenaudio.com, được tất cả chúng ta, hơn nữa kỹ năng giết người của hắn đã tới rồi một cái trình độ phi thường cao, nếu nói thủ đoạn ám sát có người cao hơn so với hắn, ta là người thứ nhất không tin. Các chủ hướng tiêu các Ngọc Chiêm Phong nói, nếu nói người ở đây muốn giết chết Lăng Kiếm nhất tuyệt đối không ai khác ngoài hắn. Không, hắc y nhân cùng mọi người kia có nội ngoại khinh công đều ở cảnh giới cực cao, điểm ấy không cần nghi vấn, thêm cả ẩn nặc thuật cao minh, cho nên ta mới bật thốt lên chắc chắn đó chính là lâu chủ của đệ nhất lâu. Ngọc Mãn Lâu nói, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.VN, này còn có cái nghi vấn gì sao? Ngọc Chiêm Phong nói, nghi vấn cũng không phải ít, thứ nhất trước tiên ta không muốn cùng đệ nhất lâu kết thành tử địch, thậm chí có dự định thu bọn họ cho mình sử dụng, mới nói ra điều kiện tương đối hậu hĩnh, nếu hắn thật sự là lâu chủ của đệ nhất lâu cho dù không thể đáp ứng yêu cầu của ta, nhưng cũng không thể không nói được một lời. Thậm chí hắn chỉ cần nói ra người chủ sự ta thực sự sẽ thả hắn rời khỏi, đáng tiếc từ đầu đến cuối hắn không có mở miệng. Này có thể là hắn căn bản là không có quyền quyết định hay không chứ? Ngọc Mãn Lâu nói, nếu chỉ là cái nghi vấn này, nhưng cũng có thể giải thích một sát thủ ưu tú xưa nay giết người quá nhiều, hơn nữa hắn chính là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ đệ nhất đương đại, tất nhiên có vài phần ngông nghênh, không mở miệng cũng ở trong tình lý. Đại Cung Phụng ở một bên nói, này lại phải liên hệ tới điểm đáng ngờ thứ hai của ta, khinh công của hắc y nhân thứ nhất, tất cả mọi người đã từng thấy tận mắt không biết có cảm tưởng gì. Ngọc Mãn Lâu hỏi, quả thực là hình như quỷ mị thay đổi liên tục từ lúc ta chào đời tới nay, chưa từng có thấy qua thân pháp quỷ dị như vậy. Ngọc Chiêm Phong nói, hắn đối với Lăng Kiếm hận thì hận, nhưng đối với thực lực của Lăng Kiếm thì trong lòng cũng còn sợ hãi. Cái này cũng là chỗ đáng ngờ mà ta đang hoài nghi, ta cùng hắc y nhân thứ hai chỉ giao thủ một chiêu, nhưng trình độ quỷ dị trong thân pháp của hắn lại vượt hơn hắc y nhân đầu tiên, nếu nói người trước là như quỷ mị, vậy người sau có thể nói là hơn cả quỷ mị. Hơn nữa thân pháp của hai người cũng không khác nhau lắm, trường phái thống nhất tuyệt sai. Ngọc Mãn Lâu nói chắc chắn, y theo gia chủ nói, sau khi hắc y nhân kia rõ ràng là người trong Thủy gia, vậy không phải càng chứng minh đệ nhất lâu là thuộc hạ của Thủy gia rồi sao? Đại Cung Phụng nói, không phải, ta chắc chắn người sau chính là người trong Thủy gia, người trước tất nhiên cũng là người trong Thủy gia, có điều là, người trước chưa hẳn là giống như phán đoán lúc đó của ta chính là lâu chủ của đệ nhất lâu, thậm chí, vốn là không phải người của đệ nhất lâu. Lấy thực lực của hai người mà nói, hắc y nhân thứ hai mới có tư cách là lâu chủ của đệ nhất lâu, nhưng lại mang trong người truyền gia chi bảo của Ngọc gia, mà lấy thái độ làm người của người trong Thủy gia, sẽ mạo hiểm cứu một người chỉ là đồng bọn hợp tác sao? Một khi không may, có khả năng ngay cả mình cũng nguy hiểm, cho nên ta phán đoán, hai người hắc y nhân này tuy rằng là người trong Thủy gia, lại cùng đệ nhất lâu là không có quan hệ gì. Ngọc Mãn Lâu nói, nếu quả thực như vậy, thực lực của Thủy gia tại Minh Ngọc Thành bây giờ lại càng thêm không thể khinh thường. Người có thực lực như vậy đang ở đây, bố trí lục soát của gocchuyenaudio.com, chúng ta trước đây cần phải điều chỉnh một chút mới được. Bằng không trái lại sẽ có hại, ý kiến này rất được. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nói, điểm này có Đại Cung Phụng phụ trách điều phối thay đổi là được rồi. Về phần đệ nhất lâu, dự đoán của ta dù sao còn chỉ là dự đoán, mặc kệ đệ nhất lâu là của Thủy gia hay là đơn độc, hiện nay chung quy vẫn là địch nhân của chúng ta, điểm này đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cuối cùng nó thuộc về nhà nào, đã không phải là chuyện quan trọng nữa. Con mắt của Ngọc Mãn Lâu nhìn chằm chằm ngọc bội trên mặt bàn, giống như nhìn chằm chằm một kiện tuyệt thế chân bảo, đối với nghi vấn của mọi người chỉ là thản nhiên nói một câu, rồi lại lâm vào trong suy tư thâm trầm, chỉ là khẽ phất tay, nói. Các ngươi đi đi, mọi người thi lễ, lặng yên không một tiếng động lui đi ra. Khi Lăng Thiên tung ra khối ngọc này, tuyệt đối không ngờ, khối ngọc bội mà Thủy Thiên Nhu giao cho mình, lại có thể còn ẩn giấu lai lịch lớn đến như vậy, đương nhiên, bản thân Thủy Thiên Nhu cũng không biết. Nếu là Lăng Thiên biết mà nói, chỉ sợ cho dù là đầu của hắn cũng sẽ không dùng bất cứ một khối ngọc bội nào trong hai khối này. Lăng Thiên đương nhiên cũng không ngờ cho rằng việc giá họa của mình như áo trời không kẽ hở, lại bởi vì lai lịch thần bí của ngọc bội mà có nhiều kẽ hở như vậy. Lăng Thiên càng thật không ngờ, bởi vì lai lịch trọng đại của khối ngọc bội, người trong ngọc gia trái lại sẽ vì việc mình hủy hoại một khối tuyệt thế trọng bảo mà mình vốn không có một chút lý do cùng động cơ, lại giúp mình giải thích. Phàm là có đoạt được tất có mất, có điều có mất tất có được, dưới tình huống tổn thất ngọc bội, đương nhiên là một tổn thất lớn, nhưng cái đoạt được lại ở nơi nào chứ? Dưới ngọn đèn mờ nhạt, cả người Lăng Kiếm máu thịt mơ hồ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, còn đang trong hôn mê. Lăng Thiên không ngừng tác động lên người của Lăng Kiếm, hai tay như bươm bướm vờn hoa, điểm huyệt cầm máu, rửa sạch đắp thuốc, băng bó. Nhìn hình dáng bận rộn của Lăng Thiên, Lê Tuyết ở một bên bưng một chậu nước sôi nóng bỏng nhẹ giọng hỏi. Là thủ hạ của ngươi? Không, hắn là huynh đệ của ta. Hắn luyện được là Kinh Long Thần Công sao? Ngươi đối với huynh đệ thật đúng là không tồi, công pháp hắn luyện chính là tương đối hoàn chỉnh, cùng ngươi như nhau sao? Ngươi lại có thể không giấu? Lê Tuyết chế nhạo nói. Hắn là huynh đệ kiếp này của ta, làm sao ta có thể cho huynh đệ của mình công pháp không hoàn chỉnh chứ? Lăng Thiên đứng thẳng dậy, xoa xoa mồ hôi trên trán, nghiêm mặt nói. Lần này ta đến Minh Ngọc Thành, một mục đích trong đó là phải truyền Kinh Long Thần Công sau khi thay đổi cho bọn hắn. Việc này không thể trì hoãn nữa, dù sao bọn họ không giống như ta, có kinh nghiệm tu luyện một lần rồi, nên quá dễ xuất hiện vấn đề. Nga, Lê Tuyết nghiêng đầu nói, võ công của hắn coi như là rất không tồi rồi. Ngươi không có đem hắn coi như Kinh Vô Mệnh mà sử dụng đấy chứ. Kinh Vô Mệnh, con ngươi của Lăng Thiên co rụt lại. Kinh Vô Mệnh bất quá chỉ là nô tài của Thượng N Kim Hồng mà thôi, làm sao có tư cách có thể so sánh với Lăng Kiếm. Ta lặp lại lần nữa, Lăng Kiếm là huynh đệ của ta, huynh đệ suốt một đời này. Hừ hừ, Lê Tuyết nhăn lại cái mũi nhỏ xinh đẹp, từ võ công của hắn có thể nhìn ra được tất cả đều là chiêu pháp giết người, không có một chiêu nào không phải vì giết người hơn. gocchuyenaudio.com, nữa, toàn bộ đều là chiêu số giết người sắc bén, sạch sẽ lưu loát nhất. Kỳ thực có một thủ hạ như Kinh Vô Mệnh thì có cái gì không tốt chứ? Trung thành và tận tâm, không màng sinh tử, bất luận đúng sai, bất luận chính nghĩa cùng tà ác, thủy chung đứng ở bên chủ nhân, đây mới là thủ hạ mà người đương quyền tha thiết ước mơ. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, không nói nữa. Chuyện mà nha đầu kia nhận định cho tới bây giờ rất khó thay đổi. Hơn nữa, để tay lên ngực tự hỏi, mình khi đó dạy dỗ Lăng Kiếm tựa hồ chính là đi về cái phương hướng này. Điểm này, không thể phủ nhận. Về sau, trải qua thời gian dài ở chung, trong lòng hoàn toàn tiếp nhận Lăng Kiếm rồi, Lăng Thiên mới từ từ thay đổi phương pháp lúc đầu vốn chỉ đem hắn thành một cái máy giết chóc. Từ đó trở đi, Lăng Kiếm mới chính thức một thủ hạ cùng huynh đệ được Lăng Thiên chấp nhận. Nhưng điểm này, nói ra cũng cực kỳ bất nhã, trong lòng mình tự không nói là được rồi. Lê Tuyết ha hả cười, biết điều sửa lại trọng tâm câu chuyện, nhìn Lăng Thiên xử lý vết thương cho Lăng Kiếm, Lê Tuyết tựa vào cửa, nói. Khi ở Ngọc Gia, ngươi đã thay đổi công pháp sao? Ta đứng xa xa nhìn, tựa hồ không có nhiều sóng gió. Cùng cảnh tượng lúc trước ngươi xuất thủ tất là đất rung núi chuyển khác nhau một trời một vực. Lăng Thiên mặt giãn ra cười nói, đó là công pháp của Thủy Gia. Ta cố hết sức mô phỏng theo, nói rồi xoát một tiếng, đem một khối da thịt tả tơi trên lưng Lăng Kiếm tức xuống tới. Mặc dù đang trong hôn mê, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cả người Lăng Kiếm run rẩy một cái. Nga một tiếng thật dài, Lê Tuyết ý vị thâm trường nói. Hóa ra lại giờ âm mưu quỷ kế, không thể trách được a. Cách chương.